Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 14 tháng 5 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nét về phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ sau 30 năm được... tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nét về phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ sau 30 năm được thành lập. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha.
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 9 đến 17. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy, và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em, để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái. Và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Matthias Tông Đồ. Tuy được gọi là Tông Đồ, nhưng Thánh Matthias không thuộc nhóm 12 tông đồ nguyên thủy của Chúa Giêsu. Ngài là người được chọn để thay thế cho kẻ phản bội là Judas Iscariot. Matthias theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là được trao ban. Tin mừng không hề nhắc đến, nhưng hầu chắc Ngài đã từng là một trong số 72 người môn đệ đã theo và sống với Chúa Giêsu từ lúc Chúa chịu phép rửa cho đến lúc Chúa lên trời, và như vậy đã chứng kiến cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Nếu cộng đoàn đã đồng thanh chọn Ngài để thế chỗ cho Giuđa, thì đó là để Ngài trở nên nhân chứng về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đây chính là ý nghĩa của tước hiệu tông đồ. Tông đồ theo nguyên ngữ có nghĩa là được sai đi. Thánh Phêrô đã xác định được sai đi để làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Giêsu. Sự phục sinh của Chúa Giêsu chính là nền tảng của niềm tin, là chìa khóa mở ra chiếc cầu của ơn cứu độ giữa Thiên Chúa và con người, giữa thời gian và vĩnh cửu. Chính nhân danh Chúa Kitô phục sinh mà các tông đồ đã hoán cải các dân tộc, rửa tội cho kẻ tin và thực thi những phép lạ. sau ngày lễ ngũ tuần, các tông đồ đã làm chứng về sự phục sinh của Chúa khắp mọi nơi, từ Palestina đến Hy Lạp, từ Roma đến Ai Cập và Syria. Các ngài thiết lập các giáo hội, các cộng đoàn những kẻ tin vào Chúa Kitô phục sinh. Được cộng đoàn ủy thác cho sứ mệnh khi chọn làm tông đồ, Thánh Matthia đã làm chứng cho sự phục sinh của Chúa đến cùng. Có nhiều truyền thuyết về nơi hoạt động và cách thế tử đạo của Thánh Matthia. Tất cả đều hội tụ vào một điểm nổi bật là Ngài đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức tin chúng ta đang có là đức tin được các tông đồ truyền lại. Sợi dây truyền nối kết chúng ta với các thánh tông đồ tuy vô hình nhưng vô cùng sống động. Với không biết bao nhiêu xương máu, niềm tin và sự phục sinh của Chúa Kitô mà các tông đồ đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng đã được truyền lại cho chúng ta. Đây là gia sản quý nhất mà chúng ta đã được hưởng thụ, mà chúng ta cũng được mời gọi để chia sẻ với tất cả mọi người. Sự phục sinh của Chúa Kitô gắn liền với cuộc tử đạo của Ngài. Có đi vào cõi chết, Chúa Giêsu mới sống lại. Tiến trình này đã trở thành quy luật cơ bản của niềm tin Kitô giáo. Các thánh tông đồ đã sống qua quy luật ấy cho đến cùng, khi dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô. Các ngài xác tín rằng không thể là nhân chứng của sự phục sinh mà không tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Được rửa tội nghĩa là, nói như Thánh Phaolô, được mai táng với Chúa Kitô. Để cũng được sống lại với Ngài, các tín hữu Kitô tham dự vào sứ mệnh tông đồ của giáo hội. Cũng như các thánh tông đồ, các tín hữu Kitô cũng làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô bằng cái chết từng ngày của họ, chết đi cho những khuynh hướng thấp hèn của bản thân, chết đi những gì đi ngược lại những giá trị của nước trời. Có chiến đấu và chết đi từng ngày như thế, họ mới cảm nhận được sức sống của Chúa Kitô phục sinh bừng lên trong họ và tỏa sáng đến những người xung quanh. Lạy Chúa, xin thương ban ơn, củng cố ơn gọi mỗi người chúng con luôn trung kiên làm chứng cho Chúa. Amen.
Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy cầu nguyện cho ơn gọi và giúp các chủ chăn thành mục tử nhân lành. Sáng Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh 11 tháng 5 vừa qua, Chủ nhật Chúa Chiên Lành, Đức Thánh Cha Francisco đã phong chức linh mục cho 13 phó tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ này có Đức Hồng y Agostino Vanlini, giám quản giáo phận Roma, Đức Tổng giám mục Filippo Iannone, phó tổng quản giáo phận Roma, cùng với các vị giám đốc chủng viện và các cha xứ của các tân chức. Trong bài giảng trước khi cử hành nghi thức phong chức, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến bí tích giải tội và lòng thương xót. Ngài tha thiết khuyên nhủ: Cha xin các con đừng bao giờ mỏi mệt tỏ lòng xót thương. Các con phải có khả năng tha thứ như Chúa, đấng đã đến không phải để lên án, nhưng để tha thứ. Có quá nhiều người đau khổ vì bị lên án, nhìn thấy cánh cửa của giáo hội đóng lại trước mặt mình. Nhắn nhủ các linh mục phải có đời sống rập theo lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói vui như sau: Nếu một ngày nào đó các con thấy ngại ngùng vì đã tha thứ quá nhiều, hãy nghĩ đến một linh mục kia đã đến trước nhà tạm cầu nguyện rằng: Xin Chúa tha thứ cho con vì con đã tha thứ quá nhiều, nhưng tại vì Chúa đã làm gương xấu cho con. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác các tiến chức phải chống lại những cái bẫy của tính kiêu ngạo, vì sứ vụ của linh mục trước hết là thông truyền cho người khác đức tin mà mình đã lãnh nhận, chứ không phải sáng tạo những giáo lý mới hấp dẫn quần chúng. Đức Thánh Cha nói: Giáo lý của hội thánh không phải là giáo lý của các con không phải là chủ nhân của giáo lý, đó là giáo lý của Chúa. Dẫn lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc các linh mục cần phải xóa mình đi, không được tự hào về điều gì của cá nhân mình. Bạn phải thi hành công việc của Chúa để làm vui lòng Chúa, chứ không phải để làm vui lòng bản thân bạn. Linh mục chỉ chuyển giao, thông truyền cho người khác những gì mình đã nhận được từ người khác. Vì thế, hãy hân hoan tuyên xưng đức tin mà các con đã lãnh nhận từ mẹ của các con, từ các giáo lý viên của các con. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục bám chắc vào lời Chúa. Hãy suy niệm lời Chúa cho thấu đáo, các con phải giảng dạy những gì các con đã lãnh nhận. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự hiệp nhất của các cộng đoàn Kitô hữu mà các tân linh mục sẽ được kêu gọi để phục vụ trong khiêm tốn. Ngài nói, khi tham gia vào thừa tác vụ của Chúa, các con phải hiệp nhất các tín hữu trong cùng một gia đình. Hãy luôn noi gương vị mục tử nhân lành đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Trong số 13 tân linh mục, có 11 linh mục của giáo phận Roma, trong đó có 6 người Ý, 5 linh mục khác là người Chile, Venezuela, Brazil, Ecuador và Hàn Quốc. Ngoài ra, có một linh mục Việt Nam thuộc giáo phận Vinh và một tu sĩ dòng Augustino người Pakistan. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thông báo của Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ về Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 6 tại Hàn Quốc. Từ ngày 13 đến 17 tháng 8 năm 2014, Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 6 được tổ chức tại giáo phận Daejeon, Hàn Quốc. Đại hội do Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức. Chủ đề được chọn cho đại hội là: Hỡi bạn trẻ châu Á, hãy tỉnh thức, vinh quang của các thánh tử đạo tỏa sáng trên bạn. Dựa trên câu Kinh Thánh, nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ được sống với Người. Trích thư gửi tín hữu Roma, chương 6, câu 8. Được tổ chức lần đầu tiên tại Hua Hin, Thái Lan vào năm 1999, Đại hội Giới Trẻ Châu Á là cuộc hội ngộ của giới trẻ công giáo thuộc các quốc gia thuộc châu Á. Những sinh hoạt của đại hội nhằm giúp các bạn trẻ hoạch định đời sống thiêng liêng tương lai của mình. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ gặp gỡ, giao lưu để cùng khám phá và canh tân đức tin, để có thể chia sẻ tin mừng cho người khác. Trong chiều hướng đối thoại liên tôn, đại hội cũng bao gồm những buổi chia sẻ đức tin công giáo với các tôn giáo khác. Theo thông báo chính thức của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh ngày 10 tháng 3 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco sẽ hiện diện tại Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 6. Hãng tin công giáo Asia News còn bổ sung thêm thông tin cho biết Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tôn phong 124 vị tử đạo Hàn Quốc, đứng đầu là ông Jun Ji Chung. Theo quy định của ban tổ chức, đại hội giới hạn số tham dự viên đến từ ngoài Hàn Quốc là 1.000 người. Phái đoàn Việt Nam sẽ có một giám mục và 30 thành viên, trong đó đa số là các bạn trẻ tham dự đại hội. Giáo hội Hàn Quốc được biết đến như một giáo hội có sự tham gia tích cực của người tín hữu giáo dân trong sứ mạng truyền giáo. Cũng như Giáo hội Công giáo Việt Nam, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã trải qua nhiều cuộc bách hại tàn khốc. Máu của các thánh tử đạo đã đổ ra là minh chứng cho lòng trung thành của cộng đoàn tín hữu tại đất nước này. Các bạn trẻ Công giáo Việt Nam thân mến, chúng ta hãy hiệp thông với Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 6 bằng lời cầu nguyện và những cố gắng nỗ lực sống đức tin, xứng đáng là hậu duệ thiêng liêng của các thánh tử đạo Việt Nam. Hãy tự hào vì mình là người tín hữu Công giáo và hãy đóng góp phần mình để Đức Giêsu được mọi người nhận biết trong xã hội Việt Nam hôm nay. Ngày 10 tháng 5 năm 2014, Du Xe Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ. Tin Ukraine. Trước tình hình tại Ukraine, Đức Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga nói rằng không có lựa chọn nào khác ngoài đối thoại. Máu lại đổ ở Ukraine. Các cuộc đụng độ ở vùng Donetsk và sự kiện bi thảm tại Odessa đã dẫn đến cái chết của hàng chục người dân và làm tình hình trong nước thêm bất ổn. Nhiều người lâm vào cảnh tuyệt vọng và lo sợ cho cuộc sống của họ và của những người thân. Đó là lời mở đầu bài phát biểu của Đức Thượng Phụ Kirill, Thượng Phụ Moscow và toàn Nga sau khi cuộc đụng độ giữa các công dân lại bùng phát ở Ukraine. Đức Thượng Phụ nói tiếp, trong thời khắc khó khăn này, trái tim tôi ở bên Ukraine, bên mỗi người con của Ukraine đang đau đớn, buồn khổ, giận dữ và tuyệt vọng. Tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của cuộc đổ máu này được yên nghỉ, cho mạng sống của những người bị nạn được cứu vớt và cho những người bị thương được phục hồi càng sớm càng tốt. Tôi tha thiết cầu nguyện cho đất nước Ukraine được chữa lành và hận thù được lắng dịu để máu không còn đổ và bạo lực mãi mãi chấm dứt. Đức Thượng Phụ Kirill tiếp tục nhấn mạnh rằng trách nhiệm đối với những gì đang xảy ra trước hết thuộc về tất cả những ai đang sử dụng bạo lực thay vì đối thoại. Mối quan ngại càng gia tăng do việc sử dụng các thiết bị quân sự trong một cuộc đụng độ giữa những người dân. Việc sử dụng vũ lực thường bị kích động do chủ nghĩa cực đoan chính trị và sự phủ nhận các quyền của công dân được bày tỏ niềm tin của mình. Trong tình hình hiện nay của Ukraine, không thể tuyên bố rằng chỉ có thể có một quan điểm chính trị và áp đặt quan điểm ấy cho mọi người. Điều đó gây nguy hại cho đất nước. Tôi tin rằng những mưu toan dùng vũ lực để áp đặt quan điểm của riêng mình phải bị loại trừ mãi mãi. Tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế việc sử dụng vũ khí và giải quyết mọi vấn đề thông qua thương lượng. Trước mắt, Ukraine cần phải hòa giải, và về lâu dài cần có một nền hòa bình bền vững và không thể chuyển nhượng. Theo Đức Thượng Phụ Kirill, Ukraine có thể được chữa lành và đi theo con đường xây dựng một cuộc sống xứng đáng cho các công dân của mình chỉ khi nào nó trở thành ngôi nhà chung cho mọi người thuộc nhiều niềm tin chính trị, họ vốn khác biệt nhau trong nhiều vấn đề. Không có chọn lựa nào khác ngoài đối thoại. Đang khi vẫn còn khả năng, cần phải lắng nghe nhau và cố gắng không chỉ giải quyết những mâu thuẫn hiện nay mà còn phải đổi mới sự dấn thân, xây dựng các giá trị tinh thần và đạo đức Kitô giáo, vốn làm nên dân tộc Ukraine và làm cho họ được phong phú nhờ sự khôn ngoan và lòng yêu mến chân lý. Vị Thượng Phụ nói, Ngài tin tưởng rằng, ngày nay chính những giá trị này sẽ giúp họ tìm cách đi đến hòa bình và công lý mà nếu không có thì không thể nghĩ đến một tương lai xứng đáng cho đất nước.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày vài nét về phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ sau 30 năm được thành lập. Thứ thân trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, 48 thành viên Hội đồng Trung ương phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tham dự cuộc họp thường niên từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2014 tại khuôn viên Giáo sứ Đức Mẹ Việt Nam, Tổng giáo phận Atlanta. Được biết, phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ chính thức thành lập năm 1984 với vị tổng tuyên úy đầu tiên là cha Đa Minh Vũ Thanh Tường. Nhưng mới nhận nhiệm vụ 8 ngày, ngài đã được Chúa gọi về. Cha Francis Phạm Văn Phương thay thế và liên tục phục vụ 16 năm trong vai trò tổng tuyên úy, cho tới khi ngài được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 2001. Nối tiếp là cha John Bautista Chu Vinh Quang, cha Francisco Xavier Trần Quốc Tuấn và đương kim tổng tuyên úy là cha Francisco Xavier Nguyễn Thanh Bình dòng ngôi lời SVD. Trong dịp mừng kỷ niệm 30 năm phong trào thiếu nhi thánh thể hiện diện tại Hoa Kỳ, nhiều cha tuyên úy, cựu huynh trưởng và các trợ tá từng liên hệ phục vụ phong trào đã cùng đến chung vui. Tất cả năm cựu chủ tịch ban chấp hành trung ương đều có mặt, đặc biệt đầy đủ các thành viên ban thường vụ nhiệm kỳ đầu tiên: chủ tịch Phêrô Nguyễn Văn Liêm, phó chủ tịch Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường, tổng thư ký Giuse Đặng Văn Kiếm và tổng thủ quỹ Maria Đinh Kim Nguyệt. Sự hiện diện của phái đoàn phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Canada do trưởng chủ tịch ban chấp hành trung ương hướng dẫn nói lên mối liên kết hiệp thông sâu sắc trong nguồn tình yêu Chúa Giêsu thánh thể. Nữ tu Anna Nguyễn Nga, SCC, phụ tá giám đốc văn phòng Á Châu và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đa Văn hóa của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã đến tham dự tìm hiểu thêm phong trào thiếu nhi thánh thể và trình bày giới thiệu về các hoạt động mục vụ liên hệ. Sau buổi họp các linh mục trong ban tuyên úy ngày 1 tháng 5 năm 2014, cha tổng tuyên úy bổ nhiệm hai cha phó tổng tuyên úy, cha Domenico Nguyễn Trọng Hiếu, SVD, lo việc quản trị, và cha Francisco Xavier Trần Anh Vũ, dòng thánh tâm SCG, lo việc nghiêm huấn thay thế cha Martino Nguyễn Bá Thông xin nghỉ sau 8 năm phục vụ, và cũng chúc mừng cha Martino nhân dịp lễ kỷ niệm 10 năm đời linh mục. Tường trình cập nhật từ 8 miền cho biết, hiện nay tại Hoa Kỳ có 126 đoàn thiếu nhi thánh thể, với trên 20.000 đoàn viên từ 7 đến 18 tuổi, và 1.500 huynh trưởng thực thụ từ 18 tuổi trở lên. Mỗi đoàn thiếu nhi thánh thể địa phương đều được sự hướng dẫn của các linh mục quản nhiệm, quý cha tuyên úy, các phó tế, tu sĩ trợ úy, và sự hỗ trợ của các phụ huynh trợ tá. Việc học hỏi giáo lý, lời Chúa, giáo huấn của giáo hội nhằm giúp tuổi trẻ dần dần nhận biết gặp gỡ Đức Kitô luôn là ưu tiên hàng đầu trong các sinh hoạt thiếu nhi thánh thể. Chính vì thế mà các sa mạc huấn luyện huynh trưởng và giáo lý viên liên tục được thực hiện. Theo tường trình sinh hoạt của ban nghiêm huấn cho thấy, trong 4 năm vừa qua, các vị có trách nhiệm liên hệ đã bay tổng cộng tới 250.000 dặm phục vụ cho 75 sa mạc huấn luyện huynh trưởng các cấp các ngành. Nếu đếm thời gian tình nguyện dành cho thiếu nhi thánh thể của các huynh trưởng cũng như các vị hữu trách, chắc phải lên tới hàng triệu giờ đồng hồ mỗi năm. Kết quả bầu cử thường vụ nhiệm kỳ 2014-2018 được cha tổng tuyên úy chấp thuận và đã long trọng tuyên hứa trong thánh lễ ngày thứ Bảy 3 tháng 5 năm 2014 trước sự chứng kiến của Hội đồng lãnh đạo phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ và cộng đồng dân Chúa. Các thành viên phục vụ trong ban thường vụ mới như sau: chủ tịch Giuse Đào Văn Đức, phó chủ tịch quản trị Maria Goretti Hồ Tân Uyên, phó chủ tịch nghiêm huấn Đa Minh Hoàng Công Thái Dương, tổng thư ký Katarina Nguyễn Thùy Nhã, tổng thủ quỹ Maria Lê Thị Ngọc Khánh. Về dự án xây dựng trụ sở thiếu nhi thánh thể, đây là một nhu cầu mới được đặt ra. vì trong nhiều năm qua, thiếu nhi thánh thể phải thuê mướn nơi làm văn phòng liên lạc, chi phí hàng năm lên tới hàng chục ngàn đô la. Nhận định chung là nay cần có cơ sở riêng. Rất hiếm thấy một tổ chức với hơn 20.000 thành viên lại không thể có được một cơ sở riêng cho các việc văn phòng, liên lạc, điều hành, hội họp. Thật ra, các vị hữu trách từ lâu đã nhìn thấy nhu cầu với nhiều ưu tư, nhưng mãi đến nay mới có thể cùng nhau quyết định tiến hành dự án xây dựng trụ sở thiếu nhi thánh thể. Trong khi tìm kiếm địa điểm thích hợp và nghiên cứu thêm về các vấn đề liên hệ, một chương trình vận động tài chính bắt đầu được khởi động. Cha Tổng Tuyên úy Francisco Xavier Nguyễn Thanh Bình cùng với hai cựu Tổng Tuyên úy là Đức ông Francis Phạm Văn Phương và cha Francisco Xavier Trần Quốc Tuấn đã đốt lên ngọn nến thắp sáng đuốc bác ái vào đêm thứ Bảy ngày 3 tháng 5 năm 2014 trong buổi tiệc mừng 30 năm phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam hiện diện tại Hoa Kỳ. Ngay đêm kick-off mở đầu chiến dịch này, mọi người hiện diện, đặc biệt nhiều ông bà, cô chú, cựu nghĩa binh thánh thể hoặc đã từng có thời sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, đều rất cảm kích, phấn khởi và đã nối kết mở rộng vòng tay, ủng hộ ngay tổng số hiện kim 103.000 đô la. Đuốc bác ái được trao cho trưởng ban gây quỹ, du xe Nguyễn Đình Mạnh Trường, trưởng ban tài chính An Tôn Nguyễn Ngọc Linh và trưởng chủ tịch ban chấp hành trung ương du xe Đào Văn Đức, để sẽ lần lượt chuyển tiếp đến tất cả 8 miền trên toàn quốc. Qua 30 năm phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam hiện diện tại Hoa Kỳ, nhiều chục ngàn bạn trẻ đã trưởng thành vào đời và là chuyên gia mọi ngành nghề giữa xã hội. Nhiều linh mục và tu sĩ nam nữ xuất thân từ phong trào thiếu nhi thánh thể đang phục vụ ở khắp mọi nơi. Có thể nói, phong trào thiếu nhi thánh thể là một vườn ươm ơn gọi tuyệt vời, vì trẻ em được sống trong môi trường thánh thiện của giáo đường, được nuôi dưỡng tình bạn tình yêu bằng lời Chúa với bầu khí kinh thánh thâm trầm, dẫn tới đích điểm gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu thánh thể và ý thức sống liên đới tốt đẹp với mọi người xung quanh. Cầu nguyện, rước lễ, hy sinh làm tông đồ vẫn mãi là châm ngôn giúp các em thiếu nhi và mọi thành viên thực hành linh đạo, sống ngày thánh thể trong từng giây phút của một ngày 24 giờ giữa đời thường. Đó cũng chính là phương cách giúp đạt tới mục đích đạo đức nên thánh của phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam, để rồi cùng nhau cất cao hòa vang lời tân ca: giới trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi. Vừa rồi là vài nét về phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, bài viết của Đặng Văn Kiếm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Với ơn cố vấn, Chúa Thánh Thần khiến cho chúng ta nhạy cảm đối với tiếng nói của người và hướng dẫn các tư tưởng, tâm tình và các ý muốn của chúng ta theo con tim của Thiên Chúa. Đồng thời, người luôn luôn đưa chúng ta tới chỗ ngày càng hướng cái nhìn nội tâm về Chúa Giêsu như mẫu gương kiểu hành xử và tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Cha và với các anh chị em khác. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 7 tháng 5 vừa qua. Ngoài các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Tây Âu, có các đoàn hành hương Nam Hàn, Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ. Từ châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Mexico, Guatemala, Colombia, Peru, Uruguay, Venezuela, Argentina và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ơn cố vấn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta vừa mới nghe qua Thánh Vịnh, Chúa khuyên nhủ tôi, Chúa nói với tôi trong nội tâm. Đây là một ơn khác nữa của Chúa Thánh Thần, ơn khuyên nhủ. Chúng ta biết, thật quan trọng biết bao khi trong các lúc tế nhị nhất của cuộc sống có thể dựa trên các gợi ý của những người khôn ngoan yêu thương chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích ơn cố vấn hay ơn khuyên nhủ như sau. Qua ơn cố vấn, chính Thiên Chúa soi sáng tâm trí chúng ta với thần khí của người để làm cho chúng ta hiểu kiểu nói và hành xử đúng đắn và con đường phải theo. Tuy nhiên, chúng ta phải tự hỏi ơn này hoạt động một cách cụ thể như thế nào trong chúng ta và trong cuộc sống chúng ta. Và chúng ta có thể lắng nghe người và theo người như thế nào? Trong lúc chúng ta tiếp nhận Chúa Thánh Thần và để cho người ở trong con tim chúng ta, người bắt đầu khiến cho chúng ta nhạy cảm đối với tiếng nói của người và hướng dẫn các tư tưởng, tâm tình và các ý muốn của chúng ta theo con tim của Thiên Chúa. Đồng thời, người luôn luôn đưa chúng ta tới chỗ ngày càng hướng cái nhìn nội tâm về Chúa Giê-xu như mẫu gương kiểu hành xử và tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Cha và với các anh chị em khác. Khi đó, sự khuyên nhủ là ơn, qua đó thần khí khiến cho lương tâm của chúng ta có khả năng làm một lựa chọn cụ thể trong sự hiệp thông với Thiên Chúa theo cái luận lý của Chúa Giê-xu và tin mừng của người. Trong cách thế này, thần khí làm cho chúng ta lớn lên trong nhân đức cẩn trọng, phát xuất từ lời khuyên nhủ. Trong viễn tượng tin mừng, cẩn trọng không chỉ có nghĩa đơn sơ là chú ý, thận trọng. Trái lại, nó có nghĩa là không rơi vào ích kỷ và kiểu nhìn riêng tư các sự vật trong ý thức rằng hạnh phúc của chúng ta là điều Thiên Chúa Cha ước muốn cho chúng ta và làm cho chúng ta giống Chúa Giê-xu con người. Và ý thức nội tâm này được Chúa Thánh Thần gợi lên trong chúng ta qua ơn cố vấn. Rồi Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi rằng, như thế, chúng ta có thể biến ơn đó thành kho tàng của chúng ta như thế nào? Làm sao chúng ta có thể ngoan ngoãn đối với tiếng nói của Chúa Thánh Thần? Và Đức Thánh Cha trả lời như sau. Điều kiện nòng cốt đó là lời cầu nguyện. Chúng ta luôn luôn trở lại trên lời cầu nguyện phải không? Lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện quan trọng biết bao. Cầu nguyện với các kinh mà chúng ta tất cả biết từ khi còn bé, nhưng cũng cầu nguyện với các lời riêng của chúng ta. Cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp con, xin khuyên bảo con phải làm gì bây giờ? Với lời cầu nguyện, chúng ta dành khoảng trống để thần khí đến giúp chúng ta trong lúc đó, khuyên nhủ chúng ta về điều mà chúng ta tất cả phải làm. Cầu nguyện, đừng bao giờ quên cầu nguyện, đừng bao giờ. Đâu có ai nhận ra là chúng ta cầu nguyện trên xe buýt, trên đường đi đâu. Chúng ta cầu nguyện trong thinh lặng, với con tim, chúng ta hãy lợi dụng những lúc đó để cầu nguyện. Cầu nguyện để Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn cố vấn. Trong sự thân tình với Thiên Chúa và trong việc lắng nghe lời người, từ từ chúng ta bỏ ra một bên cái luận lý cá nhân nhiều lần bị điều khiển bởi các khép kín, các thành kiến và các tham vọng của chúng ta. Trái lại, chúng ta học hỏi Chúa, đâu là ước muốn của Chúa, đâu là ý muốn của Chúa, cái gì làm hài lòng Chúa. Trong cách thế này, chín mùi trong chúng ta một sự đồng thuận sâu xa, hầu như đồng bản chất trong thần khí mà người ta cảm nghiệm được các lời Chúa Giê-xu nói được Thánh Ma-thêu ghi lại trong phúc âm là thật biết bao. Các con đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho các con biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính các con nói mà là thần khí của Cha các con nói trong các con. Chính thần khí khuyên bảo chúng ta, nhưng chúng ta phải dành chỗ cho thần khí để người cho chúng ta các lời khuyên và dành chỗ cho việc cầu nguyện. Cầu nguyện để người đến và trợ giúp chúng ta luôn. Và như tất cả các ơn khác của Chúa Thánh Thần, ơn cố vấn cũng làm thành một kho tàng đối với toàn thể cộng đoàn Kitô. Chúa không nói với chúng ta trong sâu thẳm của con tim. Ngài nói với chúng ta nhưng không phải chỉ ở đó, mà cũng nói qua tiếng nói và chứng tá của các anh chị em khác nữa. Đây thật là một ơn trọng đại có thể gặp thấy nơi những người nam nữ có đức tin. Những người mà, nhất là trong các trạng phức tạp và quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta, họ giúp chúng ta có ánh sáng trong tim và nhận biết ý muốn của Chúa. Tôi nhớ có một lần tôi ngồi trong tòa giải tội tại đền thánh Đức Bà Lu Khang, giáo phận của Đức Giám Mục đang ngồi đằng kia. Trong hàng dài có một thanh niên tân thời với các vết sâm đầy tay đầy mình. Anh ta đến để kể cho tôi nghe những gì xảy ra cho anh ta. Đó đã là một vấn đề lớn và khó khăn. "Vậy bạn làm sao?" tôi hỏi. Anh ta nói, "Con đã kể cho mẹ con nghe và mẹ con nói, hãy đến với Đức Mẹ và Đức Mẹ sẽ nói cho con biết con phải làm gì." Đó là một người đàn bà có ơn cố vấn. Bà không biết phải ra khỏi vấn đề của cậu con ra sao, nhưng đã chỉ đúng đường. Hãy đến với Đức Mẹ và Đức Mẹ sẽ nói cho con biết. Đó là ơn khuyên nhủ. Bà không nói, nhưng cái này bà để cho thần khí nói. Người đàn bà khiêm tốn, đơn sơ đó đã cho người con một lời khuyên thật nhất, đẹp nhất, bởi vì người thanh niên đó đã nói với tôi, "Con đã nhìn lên Đức Mẹ và con cảm thấy con phải làm cái này, cái này, cái này." Tôi đã chẳng phải nói gì cả. Tất cả là bà mẹ, Đức Bà và chàng thanh niên. Đó là ơn khuyên nhủ. Hỡi các bà mẹ, chị em có ơn đó, hãy xin ơn này cho con cái của chị em, ơn khuyên nhủ con cái. Đó là một ơn của Thiên Chúa cố vấn trong một cộng đoàn phải xảy ra điều này. Đó là phải tương trợ lẫn nhau trong lòng tin và soi sáng cho nhau trong Chúa Thánh Thần. Làm sao để cuộc sống chúng ta luôn ở trong tay Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta và biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Kết luận bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, Thánh Vịnh 16 mời gọi chúng ta cầu nguyện với các lời sau đây. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. Ước chi thần khí luôn có thể đổ tràn đầy con tim chúng ta xác tín này và làm cho chúng ta được tràn đầy sự ủi an và niềm bình an của người như thế. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các tín hữu và chúc mọi người có cuộc hành hương Roma sốt sắng bổ ích. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật vừa qua, tôi đã thăm cộng đoàn Ba Lan tại nhà thờ Thánh Stanislaw ở Roma. Tôi đã nói rằng, chúng ta bắt đầu con đường tiến tới cuộc gặp gỡ bên Ba Lan vào ngày quốc tế giới trẻ, nếu Chúa muốn, sẽ diễn ra bên Ba Lan năm 2016. Chúng ta hãy cùng nhau bước đi, hiệp nhất trong tình yêu và trong lời cầu nguyện, theo lời mời của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, luôn luôn tươi trẻ trong Chúa Thánh Thần. Với các tín hữu Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào đoàn hành hương do các cha dòng ơn gọi tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm đấng sáng lập thụ phong linh mục. Các tín hữu và bệnh nhân của dòng Đức Mẹ các nhà bác ái, các tù nhân Viterbo, các thiện nguyện viên của tổ chức Hồng Thập Tự mừng 150 năm thành lập. Trung tâm Don Guanella, tỉnh Napoli, nhân dịp mừng 50 năm thành lập, cũng như thân nhân của các bạn trẻ đang cai ma túy tại trung tâm San Patrignano. Đức Thánh Cha nói, Ngài hiệp ý với họ và nói không với bất cứ loại ma túy nào. Ngài mời gọi mọi người nói to lên, không với bất cứ loại ma túy nào. Đức Thánh Cha cũng chào đoàn hành hương của Liên hiệp Thương mại ASCOM tỉnh Padova, Bắc Italia và khích lệ họ can đảm trong giai đoạn kinh tế khó khăn này. Ngài cầu mong chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ gia tăng nơi tất cả mọi người niềm vui của lễ phục sinh được biểu lộ ra cả trong các công việc bác ái cụ thể. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở mọi người, ngày thứ Năm mùng 8 tháng 5, giáo hội dâng lên Đức Bà Mân Côi Pompeii lời khẩn nài. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ chủ sự nghi lễ này. Tôi mời gọi mọi người khẩn nài sự bầu cử của Đức Maria để Chúa ban sự thương xót và hòa bình cho giáo hội và cho toàn thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác cho Đức Mẹ giới trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, và Ngài mời gọi tất cả mọi người đánh giá cao việc lần hạt mân côi trong tháng 5 tháng kính Đức Mẹ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 7 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào dâng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng mong chờ.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những điểm chính đã được chia sẻ với nhau. Đặng Thế Dũng đã có lần nói rằng, để sống thoải mái, an vui trong tâm hồn, thì người bạn trẻ cần cố gắng thanh luyện khỏi những tật xấu, sự ích kỷ, đố kỵ, tham lam, ghen tương. Và để tiến trên con đường tu luyện, cần tập luyện những nhân đức tốt, cần phải có ý chí cứng rắn, nhất quyết luyện tập. Và cụ thể hơn nữa là mỗi ngày nên để ra vài phút thinh lặng để xét xem mình đã tiến đến mức độ nào trên con đường tốt, cũng như để hiểu xem tại sao mình sa vào tật xấu. Rồi như các bạn đều nhận thấy, bí quyết cuối cùng để luyện tập sống tốt lành, sống tha thứ lầm lỗi của anh chị em là sống đức tin vào Chúa, sống kết hiệp với Chúa, sống trong sự hiện diện của Ngài. Chắc có bạn còn nhớ Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về nụ cười. Chúng ta cần trao cho nhau những nụ cười tươi, nâng đỡ nhau, cảm ơn nhau, thông cảm nhau. Nhưng chúng ta sẽ không thể nào có nụ cười tươi thật sự khi chúng ta sống không có niềm tin, sống buông thả như không có Thiên Chúa, và tệ hơn nữa, sống nghịch lại Chúa và muốn thách thức Ngài. Người không có lương tâm ngay thẳng, trong sạch thì khó mà sống an vui, thoải mái được. Đành rằng, con người có những tật xấu, những yếu đuối, cộng thêm những cám dỗ từ bên ngoài lẫn từ bên trong. Nên có những lúc chúng ta rơi vào trong sự xấu xa đen tối, rồi lương tâm bị cắn rứt. Nhưng chính những lúc đó, chúng ta cần sự tha thứ và lời tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã thiết lập những phương thế, những bí tích để tha thứ con người, để làm cho lương tâm được tẩy sạch và trở về với sự bình an. Các bạn trẻ có niềm tin Công giáo chắc chắn hiểu được Đặng Thế Dũng muốn nói đến điều gì nơi đây. Đặng Thế Dũng muốn nói đến một thực tại mới mẻ, độc đáo mà nơi đạo Công giáo người tín hữu thường xuyên tiếp xúc, đó là thực tại của ơn Thánh Chúa, của sự tha thứ của Chúa qua bí tích hòa giải. Chúng ta cần sự tha thứ, và đến phiên chúng ta cần tha thứ cho nhau một cách quảng đại. Đây là bí quyết để thắng vượt sự phiền muộn, sự bực tức, hậm hực. Có lần Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về những phương pháp tâm lý để tập cho mình dễ dàng tha thứ cho anh chị em xung quanh xúc phạm đến mình. Và cuối cùng, phương pháp hay nhất của mọi phương pháp là cầu nguyện cho kẻ xúc phạm đến mình. Tóm kết bài hôm nay, chúng ta cần có thái độ tích cực đối với chính bản thân, cần có thái độ tích cực đối với anh chị em, bạn bè xung quanh. Trước một công việc anh chị em làm, tại sao ta không có thái độ tích cực khuyến khích, nâng đỡ, nhìn thấy điều tốt nơi việc làm đó, hơn là phê bình chỉ trích, đả phá, chê bai? Ước chi mỗi người chúng ta đều có thể nói lời tốt đẹp cho anh chị em, chúc anh chị em thành công, hơn là những lời chê bai hay hăm dọa. Gió bão sẽ đánh chìm thuyền anh. Cần phải thời gian nếu chúng ta muốn để luyện tập điều này, bởi vì trong thâm tâm, đôi khi chúng ta nhỏ mọn, có thái độ muốn chỉ trích cọng rác nơi mắt anh chị em, mà quên cây đà to lớn trong mắt mình. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Vì yêu, Chúa đã cho con làm người, cho con được sống giữa đời chữ tốt tươi. Con xin cảm tạ Chúa muôn muôn lần, tin yêu vào Chúa sớm chiều suốt cuộc đời con. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con suốt đời nhân thế, biết phân đâu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa ra.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng có một vị vua nọ ra lệnh cho tất cả họa sĩ trong kinh thành đến để vẽ chân dung của người. Ai vẽ đẹp nhất sẽ được trọng thưởng. Tất cả các họa sĩ trong triều đều cảm thấy vô cùng khó khăn trước yêu cầu hóc búa của nhà vua. Vì ai có thể vẽ chân dung của ngài đẹp được? Vì ngài đã mất một mắt và một chân trong một cuộc chinh chiến. Một họa sĩ liền nảy ra một ý nghĩ, nhà vua là đấng nhân từ, nhưng không ai có thể dám ngạo mạn với ngài, vì thế mình sẽ vẽ ngài thật đẹp để ngài hài lòng. Sau khi bức họa hoàn tất, người họa sĩ dâng lên nhà vua bức chân dung của ngài. Ngắm nhìn xong, nhà vua nhận xét rằng ngươi đã vẽ ta đẹp lên rất nhiều, nhưng đó là ngươi nịnh ta, và nếu ngươi cứ nịnh ta mãi thế này thì mãi mãi cũng chỉ là tên tiểu nhân không tin dùng được. Một họa sĩ khác sau khi thấy nhà vua không hài lòng và nổi giận với bức chân dung đó, ông liền nhủ thầm với mình rằng: vậy thì ta sẽ vẽ rất thật chân dung của nhà vua vậy. Bức họa cũng được hoàn tất sau một thời gian và được dâng lên nhà vua. Sau khi xem xong bức họa, nhà vua nhận định rằng: ngươi không su nịnh và giả dối như họa sĩ trước. Ngươi đã dám họa ta một cách thẳng thắn, trung thực. Nhưng đã là một họa sĩ thì vẽ thật mà thôi chưa đủ. Ngươi còn phải biết cách sáng tạo để vẽ những bức hình đẹp mang tính nghệ thuật nữa chứ. Ngươi cũng chỉ là một họa sĩ bất tài vô dụng mà thôi. Tưởng chừng như các họa sĩ trong triều đã phải bó tay trước yêu sách của nhà vua. Nhưng bỗng nhiên có một họa sĩ hiên ngang tiếp tục đáp ứng yêu cầu của nhà vua. Sau khi vừa xem xong bức tranh, nhà vua phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. Ngài yêu cầu đem bức tranh cho tất cả mọi người cùng xem. Và khi tất cả những ai đã chiêm ngắm tác phẩm đó đều trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp và sự uy nghi của nhà vua. Đồng thời, mọi người đều ngưỡng mộ sự thông minh của người họa sĩ. Bởi lẽ, anh ta đã biết che giấu những khiếm khuyết của nhà vua một cách tài tình. Họa sĩ đã vẽ nhà vua trong tư thế ngồi lưng ngựa đi săn. Chân dung của nhà vua trong bức tranh là đang ngồi trên lưng ngựa với tư thế đang dương cung để bắn. Vì thế, một mắt nhắm, một mắt mở và chân bị móc thì được giấu bên kia lưng ngựa, nên bất cứ ai nhìn vào bức chân dung thì không nhìn thấy những khiếm khuyết, nhưng chỉ chiêm ngưỡng vẻ oai vệ của nhà vua mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, tinh tế và khôn ngoan trong nhìn nhận vấn đề trong sự thế là điều hết sức thiết thực trong cuộc sống của chúng ta. Một cái nhìn tinh tế và một lối hành xử khôn ngoan sẽ tránh được sự tổn thương cho người và cho chính chúng ta nữa. Chúng ta biết rằng con người là tổng hợp của những điều tốt và điều chưa tốt, của những mặt mạnh và mặt yếu. Ta không thể nào hoàn toàn phủ nhận những điều chưa tốt, những mặt yếu kém, những bất toàn trong cuộc đời, cũng như trong thân phận và từng hoàn cảnh sống của mỗi người. Vâng, khuất tất vẫn hiện diện đây đó, nhưng quan trọng hơn cả là làm cho những khuất tất ấy còn lan vãng đâu đó trong nhân cách ta, trong thân xác ta và trong xã hội này ngày được hoàn mỹ hơn. Đó là những điều ta cần chấn chỉnh và cần làm. Nói đến đây, chắc chắn sẽ có ý kiến cho rằng, vậy có những giới hạn, những khiếm khuyết mà chúng ta cũng như những người khác chưa thể hoặc không thể hoàn thiện được thì sao? Vâng, đó là điều mà xin được chia sẻ trong suy tư này. Càng thêm tuổi thì ta lại càng thấm thía câu nói của Thánh Phaolô rằng, có những điều tôi muốn mà tôi lại không làm, và có những điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Vâng, ta muốn lắm, ta đừng nóng tính nữa để giữ hòa khí cho những người đang sống chung quanh ta. Nhưng khi sự cố đến, thì ta lại vẫn không thể kiềm chế được sự nóng nảy của mình. Ta muốn lắm, ta nhanh nhẹn hơn, quyết đoán hơn, ý chí hơn, năng động hơn, nhưng sao ta vẫn cứ không nhanh lên được, vẫn chậm chạp, thụ động trong suy nghĩ, trong hành vi, trong ứng xử, trong lời nói và cả trong hành động. Ta muốn lắm, không kêu ca cắn đắng vì người này, người nọ, để tránh gây chia rẽ, tránh làm mất thanh danh của người khác. Nhưng nếu cứ thấy điều gì trái mắt theo chủ quan riêng của mình, thì ngay lập tức ta lại phê phán, chê trách và kết án. Thế đấy, chính ta cảm nhận rất rõ được sự bất lực của ta trước những khiếm khuyết về tinh thần, và có khi là khiếm khuyết cả về thể xác nữa. Và người khác cũng thế, họ cũng có những yếu đuối, cũng khiếm khuyết như ta, cũng có những điều họ muốn mà vẫn chưa hoàn thiện được. Vậy hệ quả là sao? chính những điều mãi chưa hoàn thiện ấy sẽ làm cho ta ít nhiều bực bội và khó chịu khi ta phải tiếp cận, phải sống cùng và ở chung với họ. Vậy thì sao đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi nhìn vào vạch khuyết ấy để nó tác động lên chúng ta và đem lại những cảm xúc tiêu cực nơi ta hay sao? Chi bằng chúng ta hãy nhìn vào mặt tốt, những mặt tích cực mà người khác đang sở hữu, để chúng ta thấy vui hơn với đời và vui hơn với người. Lạy Chúa, những chấm đen của mỗi cuộc đời vẫn còn đó, nhưng xin cho chúng con biết mở mắt để nhìn và chiêm ngắm những gì tốt đẹp nơi chính chúng con, cũng như nơi người anh em đang sống chung quanh chúng con, để chúng con biết tạ ơn và vui với cuộc sống này. Amen.
Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều gần Chúa muốn con thực thi. Xin cho con suốt đời nhân thế, biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa giảng ngời. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con suốt đời nhân thế, biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa giảng ngời. Để từ đây danh
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và